Mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3 tháng 9 đã được chào đón trên thảm đỏ trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, trong khi Ukraine chỉ trích nước này không bắt giữ ông Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC là cứu giáng vào công lý. Sau khi bước ra khỏi chiếc limousine ở thủ đô Ulaanbaatar, ông Putin đã được người đồng cấp Mông Cổ Ukhanagin Kuresuk chào đón trước một đội kỵ binh. Trác bắt của Tòa Hình sự Quốc tế được ban hành hồi năm ngoái đối với ông Putin có nghĩa là 124 quốc gia thành viên của tòa án, bao gồm cả Mông Cổ, phải bắt giữ Tổng thống Nga và chuyển ông đến La Hay để xét xử nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heoritiki nói rằng việc Mông Cổ không hành động theo phán quyết là một đòn giáng mạnh vào Tòa án Hình sự Quốc tế và hệ thống luật hình sự. Mông Cổ đã cho phép một tội phạm bị kết tội trốn tránh công lý, qua đó cũng chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh, ông viết trên Telegram. Ông Tikhik nói Ukraine sẽ làm việc với các đồng minh để đảm bảo Mông Cổ phải gánh chịu hậu quả. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tuần trước nói rằng Moscow không lo lắng sẽ có bất kỳ việc bắt giữ nào, vì Nga đã có cuộc đối thoại tuyệt vời với Mông Cổ và mọi khía cạnh của chuyến thăm đã được thảo luận trước. Quan hệ với Mông Cổ là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng tôi ở châu Á. Quan hệ đã được nâng lên tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhà lãnh đạo Mông Cổ cho biết ông hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước. Mông Cổ nằm trên đường đi dự kiến của một đường ống lớn mà Nga muốn xây dựng để vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm từ khu vực Yaman đến Trung Quốc. Dự án này từ lâu đã sa lầy trong nhiều vấn đề, trong đó có giá khí đốt. Tuy nhiên, ông Putin cho biết trước chuyến thăm rằng công việc chuẩn bị, bao gồm cả nghiên cứu, khả thi và kỹ thuật, đang tiến triển theo đúng kế hoạch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 9 cho biết rằng hai tên lửa đạn đạo của Nga đã đánh trúng một cơ sở huấn luyện quân sự và bệnh viện gần đó ở vùng Trung Đông của Ukraine, làm ít nhất 41 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương. Các quan chức cho biết vụ oanh kích xảy ra ở thành phố Poltava, thủ phủ khu vực. Poltava nằm cách Kiev khoảng 350 km về phía đông nam. Thành phố này nằm trên tuyến cao tốc và đường sắt chính nối Kiev và Kharkov, vốn gần biên giới Nga. Cuộc tấn công này dường như là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất mà quân Nga thực hiện kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một trong những tòa nhà của Viện Truyền thông Quân sự đã bị phá hủy một phần. Nhiều người ở dưới đống đổ nát. Nhiều người đã được cứu. Tất cả các dịch vụ cứu hộ thiết yếu đều tham gia vào hoạt động cứu hộ, Tổng thống Ukraine nói thêm. Ông cho biết đã ra lệnh điều tra đầy đủ và nhanh chóng về những gì đã xảy ra. Các tên lửa đã bắn tới ngay sau khi cảnh báo không kích vang lên, trong khi nhiều người còn đang chạy đến hầm tránh bom. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết và mô tả cuộc tấn công này là dã man. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết các đội cứu hộ và y tế đã cứu được 25 người, trong đó có 11 người đã được đưa lên từ đống đổ nát. Thống đốc Poltava Philip Pronin tuyên bố để tang 3 ngày bắt đầu từ ngày 4 tháng 9. Một thảm kịch lớn đối với vùng Poltava và toàn bộ Ukraine, ông Pronin viết trên trang Telegram của mình. Kẻ thù chắc chắn phải trả giá về mọi tội ác chống lại loài người. Cuộc tấn công diễn ra đúng vào ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Mông Cổ. Không có dấu hiệu nào cho thấy nước chủ nhà sẽ thực hiện yêu cầu bắt giữ ông Putin theo lệnh truy nã quốc tế vì cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh. Ông Zelensky cũng lặp lại lời kêu gọi các đối tác phương Tây đảm bảo cung cấp viện trợ quân sự nhanh chóng. Trước đây, ông đã chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu chậm thực hiện cam kết giúp đỡ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 2 tháng 9 đã kháng cự làn sóng áp lực mới nhằm buộc ông phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sau khi hàng trăm ngàn người Israel biểu tình phản đối và đình công, còn Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông Netanyahu cần phải làm nhiều hơn nữa sau gần 11 tháng chiến tranh. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ hôm 2 tháng 9, để thể hiện sự giận dữ của nhiều người Israel trước việc có thêm 6 con tin được phát hiện đã chết, ông Netanyahu nói ông sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào yêu cầu được xem là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán. Đó là Israel tiếp tục kiểm soát cái gọi là hành lang Philadelphia, một dải đất hẹp dọc biên giới Gaza với Ai Cập, mà Israel cáo buộc Hamas đưa lậu vũ khí vào Gaza. Và giờ đây, sau chuyện này, chúng tôi bị đòi hỏi phải cho thấy sự nghiêm túc. Chúng tôi bị đòi phải nhượng bộ. Điều này gửi thông điệp gì đến Hamas? Nó nói rằng cứ giết thêm con tin. Cứ giết thêm con tin thì sẽ có được nhượng bộ. Áp lực quốc tế phải chỉ vào những kẻ sát nhân này. Đó là Hamas, chứ không phải Israel. Và ông nói thêm, không ai quyết tâm giải thoát con tin hơn tôi. Sẽ không có ai rao giảng cho tôi về vấn đề này. Cuối ngày 2 tháng 9, hàng ngàn người biểu tình đã tập trung bên ngoài nhà riêng của ông Netanyahu ở trung tâm Jerusalem, hô vang, thỏa thuận ngay lúc này, và mang theo những chiếc quan tài phủ quốc kỳ Israel. Đụng độ đã nổ ra khi cảnh sát giật quan tài và một số người biểu tình đã bị bắt giữ. Hàng ngàn người khác đã tuần hành bên ngoài văn phòng đảng Likud của ông Netanyahu ở Tel Aviv, theo truyền thông Israel. Nhưng những người khác ủng hộ nỗ lực của ông Netanyahu nhằm tiếp tục chiến dịch ở Gaza. Ông Netanyahu nói rằng cuộc tấn công sẽ buộc các chiến binh phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Israel, có khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu người và cuối cùng là tiêu diệt nhóm này. Đồng minh chủ chốt của Israel là Mỹ đang tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ông Biden đã nói chuyện với các phóng viên khi trở về Nhà Trắng để tham dự cuộc họp tại phòng tình huống với nhóm hòa giải của Mỹ trong các cuộc đàm phán. Khi được hỏi liệu ông Netanyahu đã làm đủ chưa, ông Biden trả lời, chưa. Ông nhấn mạnh rằng các nhà đàm phán vẫn rất gần với một thỏa thuận. Truyền thông Israel đưa tin rằng có sự khác biệt sâu sắc giữa Thủ tướng Netanyahu và các quan chức an ninh hàng đầu. Trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, vốn nói rằng thời điểm đã chín mùi để ngừng bắn. Khoảng 250 con tin đã bị bắt vào ngày 7 tháng 10. Khoảng 100 con tin vẫn còn ở Gaza. 1/3 trong số đó được cho là đã thiệt mạng. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Venezuela hôm 2 tháng 9 nói rằng một tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ ông Edmundo González, lãnh đạo phe đối lập, cáo buộc ông có âm mưu và các tội danh khác trong lúc có tranh cãi về việc ông hay Tổng thống Nicolás Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Tư pháp Tarek Saab đã chia sẻ bức ảnh về trắc bắt với Reuters qua tin nhắn trên ứng dụng Telegram. Động thái này được coi là một bước leo thang lớn trong cuộc đàn áp của chính phủ của ông Maduro nhằm vào phe đối lập sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Cơ quan bầu cử quốc gia Venezuela và tòa án cấp cao của nước này nói rằng ông Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 với chỉ hơn một nửa số phiếu bầu, nhưng số phiếu được phe đối lập chia sẻ cho thấy chiến thắng vang dội của ông González. Trác bắt này được công bố sau khi các quan chức chính phủ hàng đầu bình luận trong nhiều tuần rằng ông González và các thành viên khác của phe đối lập nên bị đưa vào tù. Ông Maduro đã lên án ông González trong bài phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước hôm 2 tháng 9. Người đàn ông đớn hèn này cả gan nói rằng ông ta không công nhận bất cứ thứ gì. Đó là lý do tại sao người dân Venezuela đồng ý rằng luật pháp phải có hiệu lực, rằng cần phải có trật tự, hiến pháp phải được tôn trọng và các cơ quan công quyền phải thực thi chức trách của mình. Người phát ngôn của ông González cho biết họ đang chờ bất kỳ thông báo nào về trắc bắt, nhưng không bình luận gì thêm. Phe đối lập luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Họ đã mất hết khái niệm về thực tế. Lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado viết trên X, đe dọa tổng thống đắc cử sẽ chỉ dẫn tới sự gắn kết hơn và khiến người dân Venezuela và thế giới ngày càng ủng hộ ông Edmundo González. Trác bắt của tòa dường như là bước đi mới nhất của chính phủ trong điều mà phe đối lập nói là cuộc trấn áp những người bất đồng chính kiến. Ông Saab cũng đã tiến hành các cuộc điều tra hình sự đối với bà Machado và chính trang web công bố kiểm phiếu của phe đối lập, trong khi các nhân vật đối lập và người biểu tình vẫn tiếp tục bị bắt giam trong nhiều tuần sau cuộc bầu cử. Các cuộc biểu tình đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và khoảng 2.400 người bị bắt giữ. Ông González đã phát lờ 3 lệnh triệu tập để chứng thực về trang web, dẫn đến khả năng sẽ có trắc bắt nhằm vào ông về việc này. Trắc bắt được công bố sau khi công tố viên Luis Ernesto Duenes yêu cầu bắt giữ ông González vì tội chiếm đoạt chức vụ, làm giả giấy tờ công, xúi dục bất tuân luật pháp, âm mưu và hội hợp, tất cả đều bị coi là có hành vi chống lại nhà nước Venezuela. Các luật sư mà Reuters tham vấn nói rằng luật pháp Venezuela không cho phép những người trên 70 tuổi phải ngồi tù, mà thay vào đó là bị đề nghị quản thúc tại gia. Ông González, người vừa tròn 75 tuổi vào tuần trước, đã kết hôn và có 2 con gái, một người sống ở Caracas và người kia sống ở Madrid. Một nghiên cứu mới của Grafica, hãng phân tích mạng xã hội, cho thấy hoạt động gây ảnh hưởng trên mạng xã hội của Trung Quốc đang mạo danh cử tri Mỹ, bôi nhọ các chính trị gia Mỹ và đưa ra những thông điệp gây chia rẽ trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Chiến dịch này nằm trong nỗ lực được biết có liên quan đến nhà nước Trung Quốc mà các nhà phân tích đã đặt tên là Spamouflage hay Reagan Bridge, nhằm tung hỗn hợp thư rác và thông tin tuyên truyền có chủ đích lên Internet. Theo các chuyên gia, Spamouflage đã hoạt động ít nhất từ năm 2017, nhưng đã đẩy mạnh hoạt động khi cuộc bầu cử Mỹ đến gần. Nó đã tận dụng hàng ngàn tài khoản trên hơn 50 trang web, diễn đàn và mạng xã hội. Ông Jack Stubbs, người quản lý nhóm nghiên cứu của Grafica, cho biết rằng điểm mấu chốt của báo cáo này là Spamouflage đã trở nên hung hăng hơn trong nỗ lực xâm nhập và gây ảnh hưởng đến các cuộc đối thoại chính trị của Hoa Kỳ. Trong một ví dụ được Grafica nêu lên, chiến dịch của Trung Quốc đã mạo danh các nhà hoạt động phản chiến của Mỹ. Bằng cách sử dụng nhiều tài khoản trên X, các đặc vụ đã tạo ra các meme, tức là các hình ảnh hay video được lan truyền rộng rãi, nói rằng ông Trump là kẻ lừa đảo, cho thấy ông mặc bộ đồng phục tù màu cam và gọi ông Biden là kẻ hèn nhát. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Chiến từng nói tại một cuộc họp báo hồi tháng 7 rằng Bắc Kinh không can thiệp vào bầu cử Mỹ. Bầu cử là vấn đề nội bộ của Mỹ và tôi sẽ không bình luận. Trung Quốc luôn phản đối đưa Trung Quốc thành chủ đề trong cuộc bầu cử Mỹ. Facebook trước đây quy kết chiến dịch này là do cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc thực hiện, gọi đây là hoạt động gây ảnh hưởng bí mật đa nền tảng lớn nhất thế giới được biết đến. Thông điệp của Spamouflage dường như không ủng hộ một phe nào trên chính trường Mỹ, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, mà nhằm mục đích khuếch đại những lời chỉ trích hiện có đối với xã hội và chính phủ Mỹ. Grafica đã xác định được 15 tài khoản Spamouflage trên mạng xã hội X và một tài khoản trên TikTok. Tất cả đều tự xưng là công dân hoặc các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ. Nghiên cứu cũng nêu ra các trang cá nhân được liên kết với các tài khoản đó trên YouTube và Instagram, vốn đã bị đình chỉ vào thời điểm hoàn thành báo cáo. Tài khoản TikTok có tên Harlan Report, một trong những tài khoản thành công nhất của nhóm. Tài khoản này đã đăng một video duy nhất vào tháng 7 và thu hút được 1,5 triệu lượt xem. Video đó vốn đã bị xóa khỏi TikTok hồi tuần trước, đã chế nhạo cuộc họp báo của ông Biden tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, mà ông vấp váp khi phát biểu, giống như các bài đăng tương tự trên mạng xã hội được chia sẻ rộng rãi vào thời điểm đó. Nó đã ghi sai lời nói của ông Biden để ám chỉ rằng ông đề cập tới tình dục, theo trang kiểm chứng Reuters Fact Check. This program has come to you from the Voice of America, Washington.